thành ra giờ cái bản thể của thầy ai cũng sắp đi đâu sắp.
Đâu có sao.
Dứt xuân cảm ơn. Có gì đâu phải lo. Ở thế gian họ cần thì họ dùng, mà không cần thì họ đá. Ăn chung gì đó. Mà tôi chỉ chủ trương là mọi người tu mà mình làm chủ thôi. Không ai làm chủ mình được. Nhất định là tu pháp này là vậy. Mà để một người nào đề đầu là không được. Mình phải tự chủ mới là thật sự người tu. Cho nên tất cả những tôn giáo bị lộn xộn là vì cái trật tự của người nào đặt để. À, thiệt ra dùng thiền tánh là mọi người tự chủ rồi. Và trở về với thực chất và dồn thấy rõ của mình mới thấy rõ tất cả. Nếu không thấy rõ mình không thấy rõ tất cả. Tìm mình, tìm ra mình mới tìm có tất cả. Mà đâm đầu đi tìm một vị nào đó, rồi mất vị đó, rồi mất luôn cả mình nữa. Thấy không? Làm chuyện hao phí vô ích. Tìm ra mình thì tìm ra tất cả. Mình khối óc là quan trọng nhất trần gian này, mà mình đã chủ trị được khối óc, mình làm chủ lấy mình là mình có tất cả. Mình còn bị lệ thuộc nữa là mất hết. Cho nên đây rồi cái thời cơ sẽ thay đổi, sẽ thay đổi. Đây là thanh lọc một cú, là mọi người mà phải tự chủ mới thoát khỏi cái sức hút của ngũ hành. Nếu còn không thì bị kẹt trong ngũ hành, không có thoát nổi. Cho nên tinh khí thần là chủ ngũ tạng, chứ không phải ngũ tạng chủ tinh khí thần. Nhớ kỹ câu tôi nói. Trụ tâm trên bộ đầu, lý trí thanh tịnh và sáng suốt mới quản lý cái sự kích động và phản động của ngũ hành trong thể xác. Mà kích động và phản động của ngũ hành là hòa hợp với sự kích động và phản động của càn khôn vũ trụ. Mình phải vượt, mà mình phải đứng lên trên rồi mới được. Còn nếu mình còn ở dưới là không được. Tổn hao vô ích chứ không có đạt được cái gì hết. Cho nên tu phải trở về với chính mình và tìm ra thực chất của chính mình. Cả thế giới đều đúng mà chỉ một mình sai. Cái ly còn đúng hơn mình nữa chứ còn mình chưa đúng. Thì lúc đó mình thấy là mình học vô cùng, không bao giờ mình bị gạt nữa. Để cho mình đúng là mình sẽ bị gạt. Chính mình gạt mình chứ không ai hết. Mình còn trong cái chương trình học hỏi và tiến hóa tôi vô cùng. Kể cả Thượng Đế cũng vậy, đang làm việc tôi vô cùng. Thì mình mới đồng hành trong ý chí của Ngài. Và mình sống trong Ngài bất cứ ở góc nào. Chứ không phải đợi có điều kiện tốt tôi mới sống với Ngài. Trong xấu cũng có Ngài và tốt cũng có Ngài. Thì ở đâu cũng có tôi. Thấy chưa? Tôi đâu có bị mất. Thấy không?
Ông Tám nói vậy là nói thì nghe thì dễ, nhưng mà nó khó chứ không phải dễ đâu. Tại vì cái con người nó có cái hỉ nộ ái ố đó, thành ra là mà tự thắng được mấy cái đó là đó. Khó lắm
mà. Khi mà anh muốn thắng cái đó là anh qua biết bao nhiêu. Bây giờ anh ra cái cuộc đời của anh ở đây, nghĩa là anh không có tu pháp nào hết đó. Nhưng mà anh qua bao nhiêu cuộc hỉ nộ ái ố, bây giờ anh quán thông rốt cuộc có hỉ nộ ái ố là gì anh biết được. Ít nhất anh cũng biết được 90% với tuổi này rồi. Rốt cuộc có cái gì đâu. Anh thấy không? À, không có cái gì hết á. Một lúc sân rồi phải hòa.
Đúng rồi.
Anh thấy không? Trong cái động nó có cái tịnh, mà trong cái tịnh nó lại có cái động. Thấy không? Cái người sáng suốt phải làm việc cho người ngu muội. Mà nhờ ngu tôi mới có sáng suốt. Anh thấy rõ chưa? À, thì hai cái nó tương giao và nó luân chuyển. Đó là cái bánh xe tiến hóa của các càn khôn vũ trụ. Mà trong đó có phần của mình. Mình cho mình khác biệt hơn những cái kia thì mình tự cô lập mà thôi. Thì mình sống trong thức hòa đồng thì mình có à, trong cái ý chí của mình là vô cùng. Thì anh thấy ý chí của anh nghĩa là không thua ai hết, thì anh phải có sự thành công chứ, phải không? Nhưng mà qua cái thành công này anh thấy cũng chưa có thành công. Anh còn phải vun bồi cái ý chí lớn rộng nữa, đi tới nữa, sang suốt đời đời. Rồi anh sánh cái tiểu thiên địa bản thể anh trường trung hạ, nó cũng như càng không đi chỗ vậy. Mà tại sao anh lại không có sáng lạng bằng nó? Là phải tìm một cái sáng trong anh. Nó đã có từ lâu, không phải mới có và không cần xin ai hết. Anh chịu gọt rửa thì anh có cái gì? Anh chịu dồi mài ý chí ngày nay anh mới có sự nghiệp. Thấy không? Mà chịu gọt rửa thì mình trở về với mình là mình còn rõ rệt hơn. Và mình sẽ thấy tất cả. Thì những vị đó cũng họ đã hành đã hành họ mới thành. Còn mình phải hành chứ, mình không hành làm sao hả? Ở đời anh không học làm sao anh hiểu? Học hỏi mà. Tiên qua mà. Phải như vậy. Cho nên nghĩa là ngay trong gia đình mình cũng là cả một rừng sách vở chứ đâu phải một cuốn sách. Nghe không? Mình học được cái chuyện luân hồi mà rõ cái luân hồi nhiều kiếp của vợ mình, hay là một người vợ học rõ cái luân hồi nhiều kiếp của người chồng, thì nghĩa là cả một nhà sách thôi, không phải một kiếp. Mà thấy rõ rồi là mình đạt tới thanh tịnh. Cho nên tại vì người ta lộn xộn người ta không thấy chứ. Nhiều khi sao đây, bà nói như vậy, rồi chút nữa bà nói như vậy, thế là tiếng nói nó không phải của bà. Tiếng nói của cả càn khôn vũ trụ đóng góp cho bà thức tâm. Nhiều khi tiếng nói cũng phải của mình đó. Sau khi mình nói là sao mình thấy là cái nó không có đúng. Cái tiếng nói này là của càn khôn vũ trụ cho mình thức tâm. Cặp mắt mình dòm để thức tâm, lỗ tai mình nghe để thức tâm, lỗ mũi mình ngửi để thức tâm, cái miệng mình ăn để thức tâm. Mà cái vốn của mình là ở đâu? Thanh tịnh và sáng suốt. Làm sao đạt tới thanh tịnh? Đó, anh đã đặt vô cái đó rồi, anh mới làm engineer nổi chứ anh thiếu thanh tịnh, làm sao làm anh học được, mình vẽ được, mình làm project được. Anh thấy không? Phải cái thanh tịnh và cái sáng suốt không? À, muốn giải thoát thì đạt tới cái đó, mới đi tới. Còn không đạt tới cái đó không được. Nhiều người tu còn lo cho người này, người kia, người nọ không được. Mình phải dồn mình và lập lại trật tự sẵn có của chính mình, hòa hợp với càng không vũ trụ. Mình thấy con đường đi mình không bị kẹt nữa. Và không có bao giờ không có việc làm. Lúc nào cũng có việc làm. Làm không hết. Để hiểu và để khai triển trở về với thanh tịnh và sáng suốt là làm không hết. Cho nên cái phương pháp công phu của đằng chúng tôi là trong giờ làm việc mình cũng học, trong giờ nói chuyện mình cũng học, trong buổi ăn mình cũng học. Nguyên lai bổn tánh của cộng rau mình cũng phải biết, là phải quan thông mọi sự việc. Nhưng mà muốn thì phải qua nhồi quả mới có thanh tịnh. Thấy không? Bây giờ như ví dụ anh đi qua phi trực tăng anh làm việc, mình qua một hồi đi máy bay này kia, giờ ngồi đây anh xem lại phi trực tăng, nhiều chuyện anh có thể giúp đỡ phi trực tăng hơn là lúc anh ở phi trực tăng. Anh thấy đó chứ? Qua nó nhồi vậy,
mình có nhồi thì mình có thấy,
mình thức, nó nhồi rồi có mình thức. Thấy không? Cho nên cái tu này nó không có, nó chấp nhận nó luôn luôn ngu và nó học hỏi. Cho nó không có dám nói nó khôn hơn người ta. Nó là thằng ngu đang đi học. Mà khoa học bây giờ trong tình trạng ngu để đi khai thác. Còn nếu nó khôn thôi nó đi lại làm chi cái đó. Thấy không? Trong cái ngu để đạt tới sự thanh tịnh và sáng suốt, lúc đó mới công hiến cho nhân loại. Thì không có bao giờ chúng ta ngừng trên đường học, trong chương trình học hỏi. Phải học mãi mãi và tiến mãi mãi. Và rốt cuộc rồi chúng ta thấy đang làm việc, chúng ta ăn nãy giờ chứ đâu ai giữ được cái gì. Một giọt nước đây rồi cũng phải trả lại. Cái định luật vay trả để cho thức tâm, chứ không phải cho ta hưởng thụ. Không có gì hưởng. Nếu hưởng tôi đâu có bao giờ già, mà đâu bao giờ chết. Tôi không có hưởng. Tôi chỉ có học mà thôi. Cái sanh lão bệnh tử khổ là chỉ có học chứ không có hưởng. Khi mình biết mình học rồi lúc nào mình cũng an tâm. Có tiền cũng vậy, không tiền cũng vậy. Cái quan trọng là tình thương và đạo đức mình giữ được là rồi. Vốn mình có. Đâu đâu mình cũng có bạn, đâu đâu mình cũng có việc làm. Mình không có sống trong sự chấp mê nữa, nhưng mà mình giải tỏa được sự chấp mê để đi tới hòa đồng. Mới kêu mà thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên chúng ta sống ở đời, đâu có phải đi vô tu, chùa tu mới biết. Từ kiến thức này tới kiến thức kia nó dạy chúng ta. Từ cái hoàn cảnh nó dạy, mình tiến. Mà ai dạy? Ông trời cũng dạy rõ ràng, mà ai thấy ông trời đâu. Mọi người đều hướng hơi thở công bằng, hít vô và thở ra, chứ có người nào mà hơn người nào đâu. Mà hơi thở đã cả càn khôn vũ trụ cung ứng cho nhân sanh để tiến hóa. Cộng cỏ nó cũng hưởng ứng một cái hơi thở của Thượng Đế. Sự hòa hợp cả càn khôn vũ trụ để tiến về đâm nhất, qua những nhồi quả kích động và phản động mới thành tựu. Cho nên cái phương tu này nó chỉ nó lập trật tự cho nó thôi. Người nào chịu tu thì lập lại trật tự, khối óc thanh lập hàng ngày. Mình thâu cái chuyện trần trược nó xâm chiếm mình. tối mình thanh lập. Mình hít thở cũng hít cái sự thanh nhẹ của trời đất, chứ không không có dựa vào vào một cái thế lực nào mà để đem sự tâm tối cho chính mình, thì nó mới đạt tới sự công bằng trong nội thức cho chính nó. Cảm ơn rất nhiều anh chị cho ăn bữa ăn thiệt ngon. Và bây giờ phải đi tới 2 tiếng đồng hồ mới về tới xứ. Thì sẽ tới 11 giờ. Hả?
Bây giờ đi đâu?
Sao tại xe nó tới 2 tiếng rồi.
Bây giờ đi về.
Mình chỉ hai pháp họ không chịu, họ muốn làm hết.
Phải cách nghĩa cho họ biết rằng anh đã đạt được cái nhẫn tánh chưa mà anh làm hết.
Đó có một cái chị đó, con chỉ như vậy đó.
À, anh không đạt kiên nhẫn, bây giờ anh có làm hết đi nữa, bữa sau anh bỏ pháp. Tôi không cần con, thiết, con tôi muốn chỉ đi tới chỗ thôi.
Bởi vì tất cả các bạn đạo mình nó không có đồng nhất. Cho nên khi mà con chỉ chị như vậy đó, rồi chị mới gặp ông Mẫn đó. Ông Mẫn lại nói rằng phải làm hết ba pháp. Ba pháp nghĩa là tức là sơ hồn, pháp luân, thiền định. Thành thử là chị thấy hai cái người mà chỉ pháp nó khác nhau. Rồi chị có cái thắc mắc là chị phản đối như thế đó.
Phải phản đối, tại vì con không biết cách nghĩa, nghĩa là con muốn chỉ cho chị tạo cái chị nhẫn trước. Làm cái sơ hồn chứng minh để tạo cái nhẫn tính của chị. Rồi chị ngồi thiền bảo đảm hơn. Còn chị muốn làm một lượt cũng được, mà chắc chắn chị làm thời gian rồi chị bỏ. Mình phải biết nói. Cho nên phải sau này nói, tôi ở đây tôi phải lập một cái quỹ ban dạy thiền tại đây. Phải có một quỹ ban đồng nhất dạy thiền các sơ hồn, pháp luân, thiền định, nó mới được. Phải chỉ định cái người đó làm đúng như trong cái video tape này. Còn không thì cứ quay video tape cho anh Đắc coi đi. Có cái gì đâu. Chứ cứ mỗi người cứ lý luận sai thét rồi kẹt hết rồi.
Con thấy dễ chỉ nhất. Trong cái video tape như vậy, nhưng mà cái người chỉ pháp đó, những người cũ mình á chỉ pháp mà lại chỉ sai, không có đúng như thế.
Chỉ sai thì con lấy video tape ra này, video tape nói làm gì, tại sao làm gì, mình lập cái quỹ ban kiểm đi. Mình thành đề nghị lập cái quỹ ban để kiểm. Dễ mà, có gì đâu. Nó rất đơn giản, chỉ có hai cái không mà nó cũng làm lộn xộn. Cho nên hai cái mà nó bình tĩnh đâu đó, nó làm đó đàng hoàng, chỉ luôn. Nó học được chuyện nhẫn. Hai cái đó khó lắm, chứ không phải dễ đâu. Cái chiêu minh không phải giỡn đâu. Nó tạo cái nhẫn tánh cho con người. Và tất cả những cái bệnh phức tạp, sơ sài nó sẽ tiêu hết. Rồi nó mới ngồi bình tĩnh để nó trị cái bệnh căn bản ở bên trong. Những người mà chịu làm hai cái pháp đó là học được cái chữ nhẫn. Nhẫn ghê lắm. Nội hít thở, nằm hít nằm thở, đó là cái nhẫn tánh tốt lắm. Và điều hòa cho cơ thể. Thời gian nó thấy cái nước miếng nó là khai vị, ăn uống vui khỏe trong mình.
Thưa thầy, thầy chỉ lại cho cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó thầy. Cái niệm từng chữ mà ngân rền ra hay là
niệm, không có niệm, ta niệm khi mà ý rõ, ý thức rõ Nam là ở đây, Mô là ở đây, như ta đã giảng ở trong video tiếp á, A là ở đây, Di là ở đây, Đà là ở đây, Phật là ở đây, mình bí ý mở 6 cái lục thông đó, cái bí quyết để mở 6 lục thông. À, rồi bây giờ cái ý niệm mà chỉ dùng ý chí niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đâu có gì bắt buộc mà phải làm, có làm gì đó.
Con được chỉ như vậy.
Nhớ ngay trung tâm Bồ Đào, cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật vậy thôi. Rồi cái đó, rồi từ cái sơ hồn này nó mới mở cái ngân đằng sau. Cái trình độ nó tới đó rồi, tự nhiên nó ngân ở phía sau, nó kéo dài ra, nó thông rồi nó kéo dài ra. Còn bây giờ chưa thông mà bắt người ta niệm sao nó kéo sao được, nó còn động thêm nữa. Còn những người tự nhiên người ta thông rồi, cái ý người ta vừa tưởng thấy nó bật sáng. Đó là nó có cái tiếng ngân đằng sau. Nó phải tới cái trình, cái Nam Mô, đây là Nam Mô, sơ hồn này là Nam Mô. À, đây là A Di. Hít vô, nó phát quang ra, màu sắc. Hả? Hít vô thở ra, Đà Phật tự nó biết nó.
mà cái phương pháp không cần niệm nó biết soi hồn, biết co lưỡi răng cài răng, biết hít vô biết thở ra là Nam Mô Di Đà Phật, không có gì hết. Rồi nó thông rồi á, cái ý nó động nó khác. Hồi ban đầu kia nó niệm Nam Mô Di Đà Phật, nó niệm chập nó lạc bậy chuyện khác, nhưng mà sau này niệm đều rồi á, quen rồi á, và nó soi hồn với co lưỡi răng cài răng pháp luân thường chuyển được rồi, nó thông rồi, cái ý nó động người ta chạy. Nó phải có một cái thời gian tánh, chứ không phải thời gian tính, chứ không phải bước vô là làm liền, nó thông liền được đâu. Không có cái vụ bước vô mà làm thông liền. Vô người ta cách nghĩa cái đường lối mình là không có mê tín và tự hành tự khai. Rồi mình phải làm một thời gian khởi đầu trước, mình chưa làm khởi đầu mình muốn đi theo chót sao được. Hỏi cái anh dạy anh mười mấy hai chục năm làm sao đi theo anh được. Đấy không? Mình sơ khởi hồi ban đầu anh mới tu thế nào? Nó lung tung cái nào chỉ dạy cái ban đầu đó cho anh ta. Cái người mới thì khác, mà người lâu thì khác. Lâu tự nhiên nó hiểu rồi, khỏi cần nói, nó co lưỡi, nó niệm một cái là anh thấy chạy, thấy nhẹ bộ đầu đó. Nó tu lâu khác, người mới khác. Người mới nó còn động loạn nhiều hơn là thanh tịnh, mà người tu lâu nó đạt thanh tịnh nhiều hơn động loạn. Mà so với cái lúc khởi đầu thì bây giờ hai cái khác nhau.